Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược vài hàng tin chính. Đức Hồng Y Gonta qua đời. Tòa Thánh không bác bỏ giả thuyết về sự hiện hữu của những người ngoài hành tinh. Cả Đức Giám Mục Úc Đại Lợi hy vọng đưa những người khổ đạo trở về với giáo hội. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Hồng Y Bernardin Gonta, cựu niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã qua đời tại Paris hôm thứ Ba 13 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 86 tuổi. Ngài là vị tổng giám mục Phi Châu đầu tiên và cũng là người Phi Châu đầu tiên đứng đầu một bộ trong giáo triều ở Roma. Lúc còn làm tổng giám mục Cotonou, Cộng hòa Bena, Ngài đã được bầu làm chủ tịch Liên hội đồng giám mục vùng Tây Phi, trước khi được Đức Phaolô Đệ Lục gọi về Roma hồi năm 1971 để làm việc cho giáo triều. Được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đặt làm niên trưởng Hồng Y Đoàn cho đến năm 2002, Ngài đã xin được hồi hương để phục vụ như một nhà truyền giáo. Ngài nói rằng tuy rời bỏ Roma, nhưng trái tim của Ngài vẫn còn gắn bó với nơi này. Trở về quê hương như một nhà truyền giáo đến từ Roma, Đức Hồng Y Gonta muốn bày tỏ lòng ưu ái của giáo hội dành cho quê hương của Ngài. Vào tháng 2 năm vừa qua, Hội đồng Giám mục vùng Tây Phi Pháp Thoại đã họp tại Bena để mừng 50 năm giám mục của Ngài. Nhân dịp này, cả nước cũng đã vinh danh người con tài ba đức độ của mình. Vừa được tin Đức Hồng Y Gonta ra đi, Linh mục Ferri Colombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã bày tỏ sự tiếc thương của mình và của mọi người đã từng quen biết Ngài tại giáo triều. Theo cha Lombardi, vị ông ý này là một con người phi thường, được mọi người thương mến. Tin Vatican. Tòa Thánh không loại trừ giả thuyết có những người ngoài hành tinh. Theo cha Jose Gabriel Funes, giám đốc đài Thiên văn Vatican, tin có những người ngoài hành tinh không hề đi ngược lại với niềm tin vào Thiên Chúa. Theo cha Funes, rất có thể có một hành tinh mà cư dân là những người không hề phạm tội nguyên tổ. Trong một bài phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, linh mục giám đốc đài Thiên văn của Tòa Thánh nói rằng, với tư cách là một nhà thiên văn, Ngài vẫn tiếp tục tin rằng Thiên Chúa là đứng tạo dựng vũ trụ. Tuy nhiên, theo cha, cho dù hiện nay chúng ta không có bất cứ một bằng chứng nào, chúng ta vẫn không thể loại trừ giả thuyết có những người ngoài hành tinh. Nhà thiên văn học của Tòa Thánh nói rằng, nếu trái đất có nhiều sinh vật khác nhau, thì cũng có thể có những sinh vật khác có trí khôn cũng được Thiên Chúa tạo thành. Cha Funes gọi họ là những người anh em ngoài hành tinh của chúng ta, như Thánh Francisco Assisi đã từng gọi mọi sinh vật trên trái đất là anh chị em. Khi được hỏi về vấn đề thần học tế nhị là tội nguyên tổ đang đè nặng trên nhân loại và nhu cầu cần được cứu rỗi, nhà thiên văn học dòng tên này nói rằng, nếu có những sinh vật có trí khôn hiện hữu bên ngoài trái đất, thì họ không cần sự cứu rỗi, vì có thể họ luôn sống trong sự thông hiệp trọn vẹn với đấng tạo hóa. Tin Úc Đại Lợi. Hội đồng giám mục Úc Đại Lợi hy vọng đem những người công giáo khô đạo trở về với giáo hội. Một dự án mục vụ dành cho những người công giáo không thực hành đạo và những người không bao giờ nhận mình thuộc về giáo hội vừa được Hội đồng giám mục Úc Đại Lợi hoàn tất sau một phiên khoáng đại diễn ra tại Sydney. Nhân dịp này, các giáo xứ sẽ nhận được một lá thư mục vụ kêu gọi họ trở thành những nơi đón tiếp. Trong khi đó, một chương trình kéo dài 6 tuần lễ với tựa đề Bạn hãy tiếp xúc cũng được đề ra. Một chương trình tương tự cũng đã được hình thành. Đây là chương trình dành cho các bạn trẻ nào đang muốn sinh hoạt trong giáo xứ nhân tuần lễ Đại hội Giới Trẻ sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 tới đây. Dự án mục vụ cũng tiên liệu một chiến dịch toàn quốc nhằm mời gọi mọi người công giáo tham gia các cộng đồng tín hữu. Trong phiên họp vừa qua, các Đức Giám mục Úc Đại Lợi đã bầu lại Đức cha Philip Wilson, Tổng giám mục Adelaide, vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Đức cha Wilson đã được bầu vào chức vụ này lần đầu tiên hồi năm 2006. Đức cha Barry Hockey, Tổng giám mục Perth, được bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Martin Lisboa, Bồ Đào Nha. Giữa còn mi Jose Sariva Martin, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, khẳng định rằng hôn phối giữa một người nam và một người nữ là một nguyên tắc không thể mang ra thương lượng được. Trong thế lễ nhân dịp hành hương kính Đức Mẹ tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima, vị ông ý người Bồ Đào Nha này nói rằng sự sống, gia đình, hôn phối của một người nam và một người nữ, phẩm giá của người là những nguyên tắc không thể mang ra thương lượng. Giảng trong thế lễ trước hàng chục ngàn khách hành hương hôm thứ Ba 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Mỹ Bộ trưởng Bộ Phong Thánh nói rằng con người thời đại xem ra không còn muốn tin vào một tương lai tốt đẹp hơn vì sự sụp đổ của các ý thức hệ, vì chủ nghĩa tiêu thụ vốn chỉ thỏa mãn những nhu cầu nhất thời. Đối lại với thái độ chối bỏ đức tin và lý trí, Đức Hồng Mỹ Martin nhắc lại sứ điệp Fatima. Sứ điệp này đã cảnh báo về hai cuộc đại chiến ngông cuồng của con người, về những chủ nghĩa quốc gia cực đoan, cũng như các ý thức hệ duy vật và vô thần. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo. Tin Đài Loan. Đức ông Ambrose Matta, người đứng đầu phái bộ ngoại giao tòa thánh tại Đài Loan, nói rằng giáo hội tại Đài Loan đã trưởng thành, người công giáo đã dấn thân tích cực hơn trong xã hội, và giáo hội địa phương ngày càng đảm trách việc đào luyện hàng giáo sĩ. Hiện nay, 71 cai quản các giáo phận Đài Loan đều là người bản xứ. Trong một bài viết được gửi đến hãng tin công giáo Asia News, Đức ông Matta cho biết, Ngài đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Côte d'Ivoire, và Đức ông Paul Fitzpatrick Russell, cố vấn tại Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Nigeria, sẽ đến thay thế Ngài. Nhà ngoại giao của Tòa Thánh nói rằng, thời của giáo hội tại Đài Loan đã đến. Hiện nay, con số các nhà thừa sai nước ngoài ngày càng ít. Một phần vì thiếu ơn gọi, một phần vì giáo hội tại đây ngày càng trưởng thành hơn. Đức ông Matta ghi nhận rằng người công giáo Đài Loan ngày càng tích cực hơn trong lĩnh vực xã hội. Dù chỉ là một thiểu số nhỏ, khoảng 3% dân số, nhưng tiếng nói của họ rất quan trọng. Được biết giáo hội tại Đài Loan sẽ khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 150 năm lãnh nhận đức tin vào ngày 17 tháng 5 tới đây. Tin Warszawa, Ba Lan. Giáo hội tại Ba Lan thiết lập hồ sơ xin phong chân phước cho một cặp vợ chồng nông dân bị Đức Quốc xã bắn chết cùng với 6 đứa con nhỏ của họ vì đã che giấu người Do Thái trong nông trại của mình. Đức cha Joseph Michalik, giám mục Premins, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan cho biết đây là một gia đình nghèo nhưng siêng năng làm việc. Họ biết rằng che giấu người Do Thái như thế có thể bị giết chết vì nhiều người hàng xóm của họ đã từng bị sát hại như thế. Dù vậy, họ vẫn chấp nhận làm điều đó. Ngay cả con cái của họ cũng không tỏ ra sợ hãi. Giai đoạn đầu tiên trong tiến trình phong chân phước cho ông bà Joseph và Victor La Hume ở cấp giáo phận đã hoàn tất. Ông bà Hume đã bị Đức Quốc xã xử bắn ngày 24 tháng 3 năm 1944. Viện trưởng giáo Ba Lan nói rằng, chính những người Ba Lan địa phương đã trình báo cho Đức Quốc xã sau khi ông bà Hume mua nhiều thực phẩm tại một cửa hàng trong làng. Tin Cape Town, Nam Phi. Hội đồng giám mục Nam Phi đã kêu gọi cộng đồng thế giới tạo áp lực để chấm dứt bạo động và tra tấn tại Zimbabwe. Đức cha Buti Tahagale, tổng giám mục Johannesburg kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Nam Phi nói rằng, cần phải tức khắc gửi các quan sát viên bầu cử tới Zimbabwe để theo dõi cuộc bầu cử vòng 2. Trong một tuyên ngôn được công bố hôm 13 tháng 5 vừa qua, Đức cha Tahagale nói rằng, tình hình hiện nay không hứa hẹn một cuộc bầu cử tự do và trong sạch. Nhiều bản tường trình cho thấy sau khi đảng ZANU-PF của Tổng thống Robert Mugabe thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 29 tháng 3 vừa qua, nhiều cuộc bạo động đã diễn ra. Theo kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống, lãnh tụ của phe đối lập là ông Morgan Tsvangirai đã đánh bại ông Mugabe nhưng không đủ túc số để đắc cử tổng thống. Tin Hồng Kông. Để xin chào ban ơn toàn xã cho các tín hữu Hồng Kông khi họ tham gia tuần cứu nhật dân kính Đức Mẹ với thước hiệu Đức Bà phù hộ các tín hữu hay cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Cha Dominic Chang Chiming, tổng đại diện của giáo phận Hồng Kông, nói với hãng tin Công giáo Á Châu Uka News rằng, theo đơn xin của Đức Hồng Y Zen Zê Cung, giám mục Hồng Kông, Đức xin chào sẽ ban ơn toàn xã cho những ai tham dự tuần cứu nhật do giáo phận tổ chức từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 5 này. Giáo phận Hồng Kông tổ chức tuần cứu nhật kính Đức Mẹ với thức hiệu Đức Bà phù hộ các tín hữu là để đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha lấy ngày 24 tháng 5 làm ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong lá thư gửi cho giáo hội tại Trung Quốc vào tháng 6 năm vừa qua. Tin Vatican, Đức cha Nguyễn Văn Tốt được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Costa Rica, Trung Mỹ. Năm 2003, Đức cha Nguyễn Văn Tốt, năm nay 59 tuổi, đã được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Benin và Togo. Năm 2005, Ngài được chuyển sang làm sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Trung Phi và Chad. Từ hai năm nay, Chad lâm cảnh nội chiến. Costa Rica chỉ rộng 51.000 cây số vuông với hơn 4 triệu dân, trong đó có trên 76% là tín hữu Công giáo rải rác trong 8 giáo phận. Sau khi công tác tại một vùng nội chiến, nay Đức cha Nguyễn Văn Tốt được chuyển tới một nước hòa bình, không có quân đội và khác với nhiều nước láng giềng khác, từ 60 năm qua không hề trải qua một cuộc nội chiến nào.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Vài nét về Đức Hồng Y Bernardine Gantin. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chưa đầy 5 năm sau khi Công đồng Vatican II bế mạc, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã làm một quyết định lịch sử khi cho quốc tế hóa giáo triều Roma. Năm 1971, vị giáo hoàng này đã gọi về Roma hai vị tổng giám mục, một từ Á Châu và một từ Phi Châu, và bổ nhiệm cả hai làm thư ký của Bộ Truyền giáo, tức bộ có trách nhiệm lo cho các giáo hội trẻ. Một trong hai vị tổng giám mục này là Đức cha Duraisamy Simon Lukdusamy, tổng giám mục Bangalore, Ấn Độ. Và vị thứ hai là Đức cha Bernardine Gantin, tổng giám mục Cotonou, Benin, Phi Châu. Năm 1960, khi chỉ mới 37 tuổi, Đức cha Gantin đã được bổ nhiệm làm tổng giám mục Cotonou. Ngài là vị tổng giám mục Phi Châu đầu tiên. Qua việc đưa Ngài về Roma, Đức Phaolô Đệ Lục muốn cho thế giới thấy được sự trưởng thành và tầm quan trọng của giáo hội tại Phi Châu. Tuy nhiên, hơn 30 năm sau, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt Sang Trenta Giorni 30 ngày, khi hồi tưởng lại biến cố này, Đức Hồng Y Gantin nói rằng, năm 1971, khi Ngài đến phi trường Roma, chẳng có ai ra đón Ngài cả. Ngài nói, với tôi thì không quan trọng lắm, nhưng Đức Phaolô Đệ Lục rất buồn. Theo nhận xét của tất cả những ai đã từng quen biết với Ngài, Đức Hồng Y Gantin là một con người rất khiêm tốn và tốt bụng. Với sự ra đi của vị Hồng Y này, còn số vị được Đức Phaolô Đệ Lục nâng lên bậc Hồng Y hiện không còn bao nhiêu. Ngài là người rất gắn bó với Phi Châu. Trong văn phòng làm việc của Ngài, từ các chiếc ghế bành cho đến các tượng gỗ, tất cả đều gợi lên cả lục địa Phi Châu. Cho dầu sống giữa Roma, vị Hồng Y này vẫn không bao giờ đánh mất cội rễ Phi Châu của mình. Như Ngài thường giải thích, tên Ngài có nghĩa là cây bằng sắt của đất Phi Châu. Và như Đức Hồng Y Ratzinger đã viết về Ngài, Ngài là một giám mục rất công giáo, gắn bó với quê hương, nhưng cũng luôn cảm thấy thoải mái trong giáo hội. Một giáo hội nói tất cả mọi thứ tiếng và giúp cho mọi người hiểu nhau. Sinh năm 1922, trong một cựu thuộc địa Pháp có tên là Dahomey, nay đổi thành Benin. Năm 34 tuổi, Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Cotonou. Ba năm sau, khi vị giám mục người Pháp qua đời, Ngài lên kế vị. Trong giáo phận, Ngài chia lãnh thổ thành nhiều vùng khác nhau để dễ theo dõi tình hình của mỗi địa phương. Ngài dựa vào các nữ tu để khuyến khích việc giáo dục. Ngài được xem là biểu tượng của một giáo hội Phi Châu đang từ từ chuyển mình để thay thế các nhà thừa sai. Ngài lên làm tổng giám mục Cotonou khi công đồng Vatican cũng vừa khai mạc. Tham dự vào tất cả các khóa họp của công đồng. Năm 1992, Ngài phát biểu trên nhật báo Công giáo Ý tương lai rằng các đức giám mục Phi Châu, tuy còn ít và tương đối trẻ, cũng đã ý thức được sự thay đổi mà công đồng Vatican II đã mang lại cho các đức giám mục và tương lai của hoạt động tông đồ tại Phi Châu. Cũng chính tại công đồng mà Ngài đã quen biết với Đức Karol Wojtyła. Một trong những đề tài được Ngài chia sẻ tại công đồng là hội nhập văn hóa, nền tảng và điều kiện cho một cuộc truyền giáo sâu rộng và canh tân. Một cách đặc biệt, Ngài đã đóng góp nhiều cho việc soạn thảo sắc lệnh Ad Gentes về truyền giáo. Với sắc lệnh này, công đồng đề ra một công cuộc truyền giáo, biết tôn trọng các nền văn hóa và truyền thống của các nước bản địa. Năm 1971, khi Ngài được gọi về thủ đô giáo hội, Roma không phải là một nơi xa lạ đối với Đức Tổng giám mục Cotonou. Năm 1953, Ngài đã từng học thần học và giáo luật tại đây. Năm 1975, sau 2 năm làm thư ký bộ truyền giáo, Ngài được bổ nhiệm làm phó chủ tịch hội đồng tòa thánh công lý và hòa bình, và 1 năm sau làm chủ tịch của hội đồng này. Ngoài ra, Ngài còn kiêm thêm chức chủ tịch hội đồng tòa thánh Co-unum đồng tâm. Năm 1977, Ngài được Đức Phaolô Đệ Lục nâng lên bậc hồng y. Với uy tín ngày càng gia tăng, Đức Hồng Y Gioan Tin được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị giao cho trách nhiệm đứng đầu một trong những bộ quan trọng nhất trong giáo triều là bộ giám mục, bởi vì đây là bộ phải chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm giám mục trên khắp thế giới. Một trong những sứ mệnh khó khăn nhất của người đứng đầu bộ giám mục là phải xử lý vụ Đức cha Lefebvre hồi năm 1988. Đức Hồng Y Gioan Tin đã biết rõ Đức cha Lefebvre khi vị giám mục này được Đức Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm làm đại diện cho vùng Phi Châu Pháp Thoại. Đức Hồng Y Gioan Tin đã làm hết sức có thể để khuyên giải vị giám mục này đừng phong chức giám mục, nhưng mọi sự đã diễn ra ngược lại. Ngoài vụ Đức cha Lefebvre, Đức Hồng Y Gioan Tin còn phải đối đầu với một vụ khác cũng không kém phần rắc rối. Đó là vụ Đức cha Jacques Guillot, giám mục Évreux, Pháp. Ngài đã buộc lòng chọn giải pháp yêu cầu vị giám mục này từ chức, mặc cho những sôi động mà báo chí tại Pháp đã tạo nên. Ngoài ra, trong suốt những năm đứng đầu bộ giám mục, Đức Hồng Y Gioan Tin cũng đã không ngừng chống lại điều mà Ngài gọi là sự nghiệp hóa chức giám mục, tức khuynh hướng của một số giám mục xem chức giám mục như một thứ thăng quan tiến chức, tìm cách rời bỏ một giáo phận nhỏ để được chuyển về một giáo phận quan trọng hơn. Năm 1993, Ngài được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm niên trưởng Hồng Y Đoàn. Năm 1998, Ngài xin nghỉ hưu. Và năm 2002, khi đã 80 tuổi, Ngài xin được trở về quê hương, để như Ngài nói, là một người Roma đi truyền giáo cho Phi Châu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Fatima, phép lạ mặt trời múa. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục ôn lại trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 13 tháng 10 năm 1917, như đã hứa với ba trẻ em một đồng Fatima, Đức Mẹ đã cho mặt trời nhảy múa trên nền trời. Hiện tượng này đã được hàng trăm ngàn người có mặt tại chỗ chứng kiến. Không chỉ những người có lòng tin đã nhìn thấy phép lạ, mà ngay cả những kẻ không có lòng tin và chống bán giáo hội cũng không chối cãi được hiện tượng. Ký giả Avelino de Almeida của báo Thế Kỷ, một tờ báo của nhà nước cách mạng, có chủ trương bài giáo hội, cũng đành phải nhìn nhận hiện tượng lạ lùng. Trong một bài viết bị các bạn đồng nghiệp tẩy chay, ông đã tường thuật đầy đủ các sự kiện và kết luận rằng những hiện tượng xảy ra trong ngày hôm đó hoàn toàn nằm bên ngoài các định luật tự nhiên của vũ trụ. Vài ngày sau, một tờ báo khác, dĩ nhiên cũng có khuynh hướng chống bán giáo hội, có tên là Những Hình Ảnh Của Bồ Đào Nha, đã cho đăng tải một bức hình, trong đó người ta thấy được khuôn mặt hoảng hốt và sợ hãi của mọi người khi nhìn lên mặt trời. Báo Nhật Báo cũng có một bài viết tương tự về những gì đã xảy ra tại đồi Covadaria ngày hôm đó. Người ta đặc biệt chú ý đến hai bức tranh khác nhau. Thoạt tiên, dân chúng cầm dù che đầu vì họ đang đứng dưới một cơn mưa tầm tã. Cái đó là cảnh mọi người mở dù, ngước mặt nhìn lên trời. Nói chung, trước đó, tất cả những tờ báo này là những công cụ trong tay nhà nước, chỉ viết với giọng điệu bài xích giáo hội. Nhưng kể từ sau ngày 13 tháng 10, từ giọng điệu thù nghịch, tất cả các tờ báo này đều trở nên thân thiện với giáo hội. Tất cả những ai chỉ đến đồi Covadaria hôm đó vì lòng hiếu kỳ cũng đều chứng kiến những hiện tượng tương tự. Carlos Mendez là một luật sư trẻ, sau này được bầu vào quốc hội. Ngày 13 tháng 10, ông đến Fatima cùng với người anh của ông vừa từ mặt trận bên Pháp trở về. Ông mô tả hiện tượng mặt trời nhảy múa cũng bằng thứ ngôn ngữ bình dân của những người đã chứng kiến tận mắt. Ông đặc biệt ghi nhận phản ứng của dân chúng. Theo ông, tất cả mọi người đều thất kinh khi mặt trời như một đĩa lửa đỏ quay xung quanh và nhào lộn trên không trung, rồi đâm bổ xuống đất. Hầu như cả đám đông đều quỳ gối xuống cầu nguyện. Nhiều người cầu nguyện to tiếng. Một thanh niên về sau trở thành linh mục là cha Ignacio Pereira thuật lại rằng, lúc đó anh đang ngồi học trong một ngôi trường làng cách Fatima 10 cây số. Anh thấy thầy giáo của anh bỗng chạy ra khỏi lớp, và cả lớp cùng đuổi theo thầy, khi nghe có tiếng la thất thanh của dân làng. Thầy trò đứng bất động khi mặt trời nhào lộn trên nền trời và bổ nhào xuống đất. Anh nhớ lại những lời nói trịch thượng và mỉa mai của một người vô thần đối với đám đông dân chúng đang đổ xô về Fatima trong những ngày trước đó. Giờ đây, Ignacio Pereira kể lại như sau. Con người vô thần đứng đó nhìn trời như thể bị tê liệt. Tôi thấy anh run rẩy từ đầu tới chân. Anh giơ hai tay lên trời và quỳ gối kêu la lớn tiếng. Lạy Đức Trinh Nữ rất thánh, lạy Đức Trinh Nữ rất thánh. Joachim Lourenco về sau trở thành linh mục và một nhà giáo luật nổi tiếng trong giáo phận Lera, cũng là học sinh trong cùng một trường ấy. Cha cũng đã chứng kiến cảnh mặt trời nhảy múa cùng với thầy giáo và các bạn học khác trong trường. Phép lạ mặt trời nhảy múa ngày 13 tháng 10 năm 1917 đã thực sự tác động trên giác quan của những ai đã chứng kiến hiện tượng. Dĩ nhiên, nếu mặt trời đã thực sự nhảy múa như thế trong vòng 10 hay 12 phút, thì có lẽ toàn bộ Thái Dương hệ
đã rơi vào hỗn độn, và chắc chắn các đài thiên văn thế giới đã ghi nhận được hiện tượng ấy. Đây quả thật là một phép lạ. Mà bởi vì là một phép lạ cho nên không phải tất cả mọi người đều thấy và thấy giống nhau. Những phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh như việc Chúa phục sinh chẳng hạn, đã không đương nhiên được ghi nhận khi xảy ra. Một số nhà vô thần đã dựa trên lý do này để phản bác các phép lạ. Trong đêm 23, rạng 24 tháng 10 năm đó, tức chỉ 10 ngày sau phép lạ Fatima, các thành viên của một tổ chức tam điểm đã đến ngọn đồi Cova da Iria để phá sập một nhà nguyện nhỏ do dân chúng dựng lên ngay tại nơi Đức Mẹ hiện ra. Họ mang đi hai cây thánh giá, bức tượng Đức Mẹ và những chiếc lồng đèn. Tất cả đều được mang về trung tâm tam điểm của họ. Ngày hôm sau, họ nhạo báng những người Công giáo bằng cách tổ chức một cuộc rước kiệu. Trong đó họ cũng hát những bài thánh ca, nhưng với giọng điệu đùa cợt phỉ báng. Vừa tố cáo phép lạ Fatima như một cuộc ám ảnh tập thể, vừa mở chiến dịch chống lại giáo hội. Những người vô thần luôn được sự hậu thuẫn của chính phủ cách mạng. Tháng 12 năm 1918, chính phủ cách mạng quyết định dứt điểm điều mà họ gọi là chuyện thần thoại Fatima. Quân đội được phái đến nơi để ngăn cản việc tôn sùng Đức Mẹ tại đây. Trong khi đó thì, mặc dù vị linh mục quản sứ vẫn tiếp tục tỏ ra dửng dưng trước hiện tượng, giáo dân vẫn dựng lên một ngôi nhà nguyện nhỏ tại nơi Đức Mẹ hiện ra. Nhà điêu khắc José Ferreira Tidim đã được mọi người yêu cầu tạc một bức tượng Đức Mẹ. Ông đã đến gặp Lucia và sau đó đã trở thành một tông đồ nhiệt thành để quảng bá phép lạ Fatima. Bức tượng mà ông đã quỳ gối để tạc đã trở thành bức tượng nổi tiếng, từng đi thánh du khắp thế giới. Bức tượng đã được đặt trong nhà nguyện Fatima đầu tháng 5 năm 1920. Lucia đã khóc vì sung sướng khi nhìn thấy bức tượng. Mặc cho sự chống đối và đe dọa của chính phủ, khách hành hương vẫn tuôn đến Fatima. Thị trưởng Santos, người đã từng bắt giam 3 trẻ em một đồng, đã nhận được lệnh của chính phủ trung ương. Bộ Nội vụ ra lệnh cho ông phải chấm dứt ngay tức khắc việc hành hương. Ai bất tuân sẽ bị truy tố. Để cấm bất cứ một nghi lễ nào vào ngày 13 tháng 5, thị trưởng Santos cho quân đội tới đóng ngay tại chỗ Đức Mẹ hiện ra. Nhiều cuộc xô xát đã diễn ra giữa quân đội và những người hành hương. Dù có lệnh cấm, khách hành hương vẫn không chùn bước. Tượng Đức Mẹ Fatima được đưa ra trưng bày ban ngày, nhưng đêm đến được cất giấu cẩn thận. Cũng giống như Đức Giám Mục Giáo Phận Lộ Đức hồi năm 1895, Đức Giám Mục Fatima cũng cho thiết lập một ủy ban chuyên môn để điều tra về sự việc. Kết quả cuộc điều tra đã được đưa về Tòa Giám Mục ngày 14 tháng 4 năm 1929. Và ngày 13 tháng 10 năm 1930, trước một đám đông trên 100.000 người, Đức Giám Mục Fatima đã long trọng tuyên bố nhìn nhận các cuộc hiện ra của Đức Mẹ với 3 trẻ em một đồng. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh hôm nay mời quý vị các bạn theo dõi những lời nhập đề của văn kiện đại cương của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Lời Chúa là lời hằng sống, hiệu nghiệm và sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi. Lời Chúa chém sâu đến nỗi chẻ đôi tâm linh, chia hai tinh thần. Lời Chúa khảo xét những tâm tình và tư tưởng của lòng người. Trích thư Do Thái chương 4 câu 12. Trọn cả lịch sử cứu rỗi chứng minh rằng lời Chúa là lời hằng sống. Thiên Chúa nguồn mạch sự sống là đấng có sáng kiến thông ban chính mình. Lời Ngài được ngỏ với con người, sản phẩm do tay Ngài tạo dựng, được tạo thành có khả năng đáp lại Thiên Chúa và bước vào trong truyền thông với đấng tạo dựng mình. Vì thế, lời Chúa đồng hành với con người từ lúc được tạo thành cho đến lúc kết thúc cuộc hành hương trên trần gian này. Lời Chúa được biểu lộ bằng nhiều cách thế khác nhau, cho đến cách thức chóp đỉnh là mầu nhiệm nhập thể, khi ngôi lời Thiên Chúa nơi Thiên Chúa nhờ tác động của Chúa Thánh Thần mà làm người. Chúa Giêsu Kitô chết và đã sống lại là đứng hằng sống, là đứng có lời ban sự sống đời đời. Lời Chúa là lời sắc bén, lời Chúa soi sáng đời sống con người, vừa chỉ cho con người biết đường phải theo, nhất là qua các giới răn mà Chúa Giêsu đã tổng hợp lại trong mệnh lệnh yêu thương Thiên Chúa và yêu thương người lân cận. Các mối phúc thật là lý tưởng cho đời Kitô được sống thật trong thái độ lắng nghe lời Chúa. Lời phân định sâu xa những tâm tình của lòng người, vừa hướng dẫn tâm lòng đó đến điều thiện hảo và thanh luyện những tâm tình đó khỏi tất cả những gì là tội lỗi. Khi thông truyền chính mình cho con người tội lỗi, nhưng được mời gọi sống thánh thiện, Thiên Chúa khuyến khích con người hãy thay đổi nếp sống xấu xa. Các người hãy quay trở lại khỏi những đường xấu và hãy tuân giữ những mệnh lệnh ta truyền và những điều ta dạy theo lề luật mà ta đã buộc cho ông các người và đã truyền nói cho các người biết qua các tôi tớ của ta, các ngôn sứ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu kêu mời như sau: anh em hãy ăn năn thống hối vì nước trời đã gần bên. Nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, lời Chúa chạm đến tâm hồn cả tội lỗi thống hối và đem con người trở về hiệp thông với Thiên Chúa trong giáo hội. Sự ăn năn trở lại của người tội lỗi là nguyên nhân niềm vui lớn trên trời. Nhân danh Chúa phục sinh, giáo hội tiếp tục sứ mạng rao giảng cho tất cả mọi dân nước sự ăn năn thống hối và ơn tha thứ mọi tội lỗi. Chính giáo hội với lòng vâng phục lời Chúa bước đi trên con đường khiêm tốn và ăn năn để mỗi ngày một trung thành hơn với Chúa Giêsu Kitô và để rao giảng tin vui mừng với sức mạnh mẽ hơn và trung thực hơn. Lời Chúa là lời hữu hiệu. Chứng minh cho điều này là những mẫu truyền của các tổ phụ và của các tiên tri, cũng như của dân được tuyển chọn của Cựu và Tân Ước. Một cách thật ngoại thường, chứng tá của Chúa Giêsu Kitô ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, đứng qua việc nhập thể mà đến cư ngụ giữa chúng ta. Chúa tiếp tục rao giảng nước trời và chữa lành các bệnh nhân qua trung gian của giáo hội Chúa. Giáo hội hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhờ qua lời và các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Trong đó, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, những lời truyền phép trở nên hữu hiệu, vừa biến đổi bánh nên mình thánh và rượu nên máu Thánh Chúa Giêsu. Lời Chúa là nguồn mạch hiệp thông giữa con người và Thiên Chúa, giữa những con người với nhau được Chúa yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc tiếp phần nhập đề của văn kiện đại cương Lineamenta của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Quyền tư hữu. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một trong những quyền cơ bản gắn liền với quyền sống, dĩ nhiên là quyền tư hữu. Nói đến quyền tư hữu là nói đến mục đích của củ cải vật chất. Củ cải vật chất là để cho tất cả mọi người được hưởng dụng. Đây chính là cốt lõi của giáo huấn xã hội của giáo hội. Hôm nay chúng tôi xin được lướt qua một số tài liệu của giáo hội liên quan đến mục đích của củ cải vật chất. Năm 1941, trong thông điệp truyền thanh nhân dịp kỷ niệm 50 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo thứ 13, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã nói về mục đích của củ cải trần thế như sau. Mỗi một người có lý trí đều tự bản chất có quyền cơ bản là được sử dụng củ cải vật chất trên trái đất này. Một quyền cá nhân như thế không thể bị loại bỏ. Dĩ nhiên, trật tự tự nhiên xuất phát từ Thiên Chúa cũng đòi hỏi quyền tư hữu và sự tự do hoán chuyển của cải qua các trao đổi và ban tặng. Đức Pio thứ 12 lặp lại giáo huấn nghìn đời trên đây của giáo hội, vừa để lên án những bất công của chủ nghĩa tư bản, vừa để bác bỏ chủ trương chối bỏ tư hữu của các chế độ cộng sản. Củ cải vật chất là để cho tất cả mọi người được hưởng dụng. Đây chính là nền tảng của quyền tư hữu. Ngày nay, nhờ các phương tiện giao thông và truyền thông, con người ngày càng ý thức hơn rằng củ cải trần thế là để cho tất cả mọi người được hưởng dụng. Trong thông điệp phát triển các dân tộc ban hành hồi năm 1965, Đức Phaolô Đệ Lục đã viết như sau. Ngay từ trang đầu tiên, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng toàn bộ vũ trụ được tạo dựng cho con người. Nếu trái đất được tạo thành để cung cấp cho mỗi người các phương tiện sinh tồn và những dụng cụ để tiến bộ, thì mỗi người đều có quyền tìm kiếm những gì cần thiết cho mình. Tất cả những quyền khác, kể cả quyền sở hữu và tự do giao dịch, đều lệ thuộc vào quyền này. Không nên ngăn cản nó, mà trái lại phải giúp thực thi quyền này. Trả lại cho quyền này mục đích nguyên thủy của nó là một nghĩa vụ xã hội nghiêm trọng và khẩn thiết. Sở dĩ của cải trần thế là để cho mọi người được hưởng dụng, là bởi vì quyền cơ bản nhất của mọi người là quyền được sống, được bảo tồn sự sống và được phát triển sự sống của mình. Vì mục đích đấy, mỗi người cần có một số lượng của cải vật chất, và do đó có quyền mưu cầu số lượng cần thiết ấy. Nền tảng của quyền này là mỗi người là một nhân vị, nghĩa là hiện hữu cho chính mình. Của cái vật chất không hiện hữu cho nó, mà được tạo dựng để cho tất cả mọi người được hưởng dụng. Nhưng dĩ nhiên, để cho trật tự xã hội được hài hòa và cuộc sống của người được tốt đẹp, thì việc chiếm giữ và sử dụng của cái vật chất cần phải được thực thi theo một mức độ hợp lý. Thế giới mất quân bình và trật tự xã hội nói chung không được hài hòa là bởi vì của cái vật chất trên mặt đất này không được phân phối và san sẻ một cách công bình và hợp lý. Sự chênh lệch giữa các nước giàu và các nước nghèo, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo là một chướng kỳ trong cuộc sống xã hội. Chính sự chênh lệch và khoảng cách này đã tạo ra bao nhiêu xáo trộn và khổ đau cho con người. Do đó, một trật tự xã hội hài hòa đòi hỏi rằng tất cả mọi người đều phải được hưởng dụng của cải trần thế này một cách công bình và hợp lý. Nói như thế không có nghĩa là phải chối bỏ mọi sự bất bình đẳng, san bằng mọi khác biệt và phân chia đồng đều của cái vật chất cho mọi người. Lịch sử vẫn còn đó để chứng minh rằng tham vọng muốn xóa bỏ mọi bất bình đẳng và chia đều của cái vật chất là một ảo tưởng điên cuồng đã và đang gây ra đau khổ cho nhân loại. Loài người vì khả năng khác biệt, cho nên cũng có những khả năng khác biệt để chiếm hữu của cái vật chất. Trong một xã hội, người có nhiều, kẻ có ít là điều tự nhiên. Xóa bỏ sự khác biệt ấy cũng chính là hủy diệt con người. Của cải trần thế là để cho mọi người được hưởng dụng. Nguyên tắc nền tảng này muốn khẳng định rằng, mỗi người có quyền sử dụng của cải để sống xứng với phẩm giá con người, phát triển năng lực riêng của mình và đóng góp vào sự tiến bộ chung. Nếu không được hưởng dụng của cái vật chất đầy đủ, thì con người bị kỳ thị trong cuộc sống cá nhân cũng như trong địa vị xã hội. Đây chính là tiêu chuẩn để xác định mức độ, theo đó mọi người đều được hưởng dụng của cải trần thế. Do đó, mỗi người cần phải có được ít nhất những gì cần thiết cho mình để sống một cuộc sống đáng gọi là cuộc sống con người. Trong số 66 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng Vatican II đã nói đến tiêu chuẩn này như sau. Để thỏa mãn những đòi hỏi của công bình và lễ phải, mà vẫn tôn trọng quyền lợi cá nhân và đặc tính của mỗi một dân tộc, cần phải nỗ lực để sớm chấm dứt những chênh lệch kinh tế lớn lao hiện nay và còn gia tăng ngày mai ngày. Những chênh lệch này tạo ra sự kỳ thị đối với quyền lợi cá nhân và những điều kiện xã hội. Trong số 69 của cùng một hiến chế, Công đồng Vatican II lại nói rõ như sau. Thiên Chúa đã đặt định trái đất và mọi vật trên trái đất để cho mọi người và mọi dân tộc đều được hưởng dụng. Chính vì thế, của cải được tạo dựng phải được phân phối cho tất cả mọi người một cách hợp lý theo luật công bình, là luật đi liền với bác ái. Vả lại, mọi người đều có quyền có một phần của cải đầy đủ cho bản thân và gia đình mình. Nói đến sự chung hưởng của cái vật chất là nói đến sự phân chia hợp lý. Hợp lý chứ không phải toán học. Muốn chia đều của cải cho từng người là một tham vọng lố bịch và không bao giờ có thể thực hiện được. Vả lại, giá trị đích thực của con người không hề tại ở của cải vật chất. Sự bình đẳng đích thực xuất phát từ chính phẩm giá của mỗi một nhân vị. Vì mỗi người là một nhân vị độc nhất vô nhị và có một phẩm giá cao trọng, cho nên tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau. Chính vì phẩm giá ấy mà mỗi người đều cần có đủ của cải cần thiết để sống xứng với phẩm giá ấy. Vì của cải vật chất là để cho tất cả mọi người được hưởng dụng, cho nên bất cứ một quyết định nào trong lĩnh vực kinh tế và xã hội chỉ có thể được xem là công bình khi nó phát xuất từ nguyên tắc ấy. Hưởng dụng cho mình mà vẫn quan tâm đến người khác. Đó là ý nghĩa cơ bản của nguyên tắc này. Trong số 69 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng giải thích như sau. Mỗi người đều phải nhìn của cải mà mình có, không chỉ như của riêng mình, mà còn như của chung. Theo nghĩa, con người không chỉ sử dụng cho riêng mình, mà còn mưu ích cho người khác nữa. Vì của cải vật chất là để cho tất cả mọi người được hưởng dụng, cho nên khi lâm vào hoàn cảnh túng quẫn khốn cùng, nghĩa là không còn một lối thoát nào nữa, thì con người vẫn có thể lấy của người khác mà không vi phạm công bình. Quyền tư hữu lúc đó phải nhường chỗ cho quyền được chung hưởng của cải vật chất. Cũng trong số 69 của hiến chế Vui mừng và Hy vọng, cộng đồng đã khẳng định nguyên tắc ấy như sau. Ai lâm vào hoàn cảnh cùng quẫn có quyền lấy những gì cần thiết từ sự giàu có của người khác. Nguyên tắc này không chỉ có giá trị giữa người với người, mà còn áp dụng cho cả quan hệ giữa các quốc gia. Khi không có đủ điều kiện cần thiết để nuôi sống người dân trong nước, một quốc gia nghèo cùng cũng có quyền không trả nợ cho nước giàu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với nguyên tắc nền tảng trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chuyện của một dòng sông được kể lại như sau. Một dòng sông bắt nguồn từ núi cao, chảy xuyên qua các đồng bằng, để rồi cuối cùng phải trường mình giữa sa mạc. Nhưng nó thấy như có một sức mạnh giữ chân nó lại. Bao nhiêu nước của nó đều thấm vào cát. Nó vẫn biết rằng định mệnh của một dòng nước không phải là chết khô giữa sa mạc. Nhưng nó không biết làm cách nào để vượt qua được bãi sa mạc mênh mông. Nó đang quằn quại trong cát nắng, thì bỗng nghe có tiếng thì thầm. Gió xuyên qua sa mạc được, thì dòng nước cũng phải làm được như thế. Nhưng dòng sông lại tự nghĩ, làm thế nào được, vì ta không thể bay bổng như gió. Nó lại nghe tiếng sa mạc thì thầm. Nếu ngươi cứ đóng khung trong cái suy nghĩ thông thường của ngươi, thì ngươi sẽ chết khô giữa sa mạc này. Ngươi hãy để cho gió mang ngươi xuyên qua sa mạc để đi đến đích của ngươi. Và sa mạc giải thích thêm cho nó, ngươi hãy để cho gió hút lấy ngươi thành hơi nước. Có như thế, gió mới có thể chuyên chở ngươi được. Dòng sông chợt hiểu ra, từ trước đến nay, ý tưởng biến thành hơi nước và được gió mang đi là điều không bao giờ có trong suy nghĩ của nó. Nó chỉ muốn bám vào cá tính của nó. Nó không bao giờ chấp nhận bị tan biến. Lại nữa, một khi đã mất hút trong gió, thì làm sao có thể tìm lại được? Nhưng sa mạc giải thích cho nó như sau. Gió sẽ hút lấy hơi nước, mang nó xuyên qua sa mạc, và thả xuống thành cơn mưa. Rơi xuống như mưa, nước lại biến thành dòng sông. Nghe thế, dòng sông để cho gió hút lên và mang nó xuyên qua sa mạc. Bên kia sa mạc, những giọt nước đọng lại rơi xuống thành mưa và lại chảy như một dòng sông. Bây giờ thì dòng sông mới hiểu rằng có tan biến trong gió, nó mới có thể tồn tại và tìm lại được bản thân. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng Vatican II đã định nghĩa con người như một tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó. Nhưng nó chỉ thật sự tìm lại được bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Quả thực, trong mọi tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng trong vũ trụ này, chỉ có con người hiện hữu cho chính mình, nghĩa là không như một phương tiện để được sử dụng mà như một cứu cánh để vươn tới. Con người là tạo vật duy nhất luôn đi tìm kiếm bản thân. Thế nhưng nghịch lý lớn nhất về con người như được Chúa Giêsu mặc khải bằng cả cuộc sống của Ngài lại là chỉ khi nào hy sinh bản thân, con người mới tìm gặp lại chính mình. Với rất nhiều hình ảnh và cuối cùng bằng chính cái chết của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho nhân loại định luật của cuộc sống. Có mất đi mới tìm gặp lại, có chết đi mới được sống, có nhỏ bé lại mới được lớn lên. Đây cũng chính là định luật của tình yêu. Chính Chúa Giêsu đã nói, không có tình yêu nào cao cả hơn mối tình của người thí mạng vì người mình yêu. Yêu đích thực là sẵn sàng hiến thân hy sinh vì người mình yêu. Trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, Thánh Phaolô đã diễn tả chân lý ấy khi nói về sự tự hạ của Chúa Giêsu như sau: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vì yêu chúng con mà tự hạ làm người, mặc lấy thân phận tôi đòi của chúng con, để nâng chúng con lên và dạy cho chúng con biết rằng chúng con chỉ thực sự tìm gặp lại bản thân bằng thái độ khiêm hạ và phục vụ mà thôi. Xin cho chúng con luôn biết hiến thân hy sinh vì mọi người, để mỗi ngày được nên giống Chúa hơn.
Tình yêu của tôi, Giêsu tình yêu thắm tươi, Giêsu tình yêu muôn đời, Ngài là nguồn vui sống rạng ngời, cho đời chan chứa không hề vơi. Giêsu tình không đổi thay, Giêsu tình tôi đắm say, Giêsu tình tôi ngất. Chưa đời tôi đẹp mãi từ đây. Giêsu tình tôi khát khao, Giêsu tình tôi hiến trao, Giêsu tình yêu đất cao, cho tim tôi dâng tràn rừng sâu, cho lòng tôi hằng luôn chờ mong. Giêsu là một thiên cha, Giêsu nhạc tình thiên tha, Giêsu lòng từng ai là, từ mãi là tình thương biên giới cho cuộc đời tôi luôn sáng đẹp mãi ngàn sao.
chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.